đạo lý. Phật nói với chúng ta, phàm phu sáu cõi chưa kiến tánh, tu tại bố thí được tài phú. Bạn tu được nhiều thì bạn có được nhiều. Bạn rất hoan hỷ, rất vui sướng mà tu, bạn có được thì rất tự tại. Bạn rất miễn cưỡng mà tu bố thí, tiền tài là có thể có được, cũng rất miễn cưỡng mà có được. Do đây có thể biết quả báo rõ ràng đích xác, không hề sót lọt. Trên kinh Pháp Hoa, Thế Tôn nói: thập như thị, như thị nhân, như thị quả, như thị duyên, như thị báo, không sai sót chút nào. Quyết định là tương ưng. Tu pháp bố thí thì được thông minh trí tuệ. Tu bố thí vô quý được khỏe mạnh sống lâu. Nếu chúng ta không chịu tu nhân thì làm gì có được quả báo? Chúng ta ngay đời này điều kiện vật chất thiếu kém, trong đời quá khứ không có tu tại bố thí, không có trí tuệ, trong đời quá khứ không có tu pháp bố thí, thân thể không khỏe mạnh, trong đời quá khứ không có tu vô quý bố thí. Đọc Phật Kinh mới đem tao ngộ của chúng ta chân thật tìm ra được nhân tố. Vậy muốn hỏi chúng ta có thể cải đổi được hoàn cảnh đời sống của chúng ta hay không? Đáp án là khẳng định được. Bạn tìm ra được nguyên nhân này, chỉ cần tiêu trừ đi nguyên nhân này, chúng ta liền có thể thu được quả báo. Quả báo ngay trong nguyện cầu. Ngày nay chúng ta thiếu kém tiền của tu tại bố thí, ta không có tiền thì làm sao bố thí? Một đồng hai đồng thì có mà, nhiều thì không có. Có thể ở ngay trong đời sống của mình tiết kiệm một chút, tu tại bố thí. Trong nhà Phật tu phước, quả báo đều không thể nghĩ bàn, đều là ở tâm chân thành của bạn. Thành tâm thành ý, ở ngay trong đời sống tiết kiệm, chừa lại một ít tiền, ở trong nhà Phật tu bố thí. Thu được phước báo không thể nghĩ bàn. Đây là chân thật, không phải là giả. Thế nhưng có rất nhiều người nghi hoặc, chút ít tiền này của tôi làm sao có thể thu được phước báo nhiều đến như vậy? Trong đây có cái đạo lý, bạn phải hiểu được cái đạo lý này, bạn liền kiên định tín tâm. Hôm nay là Thánh Đản Bồ Tát Quan Âm, cũng chính là ngày khai quang tôn tượng Thiên Thủ Quán Âm thứ nhất của Singapore. Chúng ta ở trước tượng Phật đắp một ít vàng lá. Loại này rất rẻ, chỉ cần mấy đồng là đủ. Bạn thấy hiện tại trong phòng chăm cứu lầu 2 của chúng ta, Bồ Tát Quan Âm đang thiếp vàng ở đó. Vàng đó là 24K. Cái tấm vàng đó rất là mỏng. Tôi thấy chưa đến 10 đồng. 10 đồng có thể mua được rất nhiều tấm. Dán lên trên thân của Phật. Tài bố thí. Tài cúng dường. Tôn tượng Phật này cúng tại nơi đó. Bao nhiêu người xem thấy sanh tâm hoan hỷ. Bao nhiêu người xem thấy khởi ý niệm đoạn ác tu thiện. Bạn liền nghĩ đến công đức của bạn bao lớn. Trong vô lượng vô biên công đức, bạn có một phần. Có một tấm giấy vàng mỏng bạn dán ở đó. Cho nên phước báo không thể nghĩ bàn. Đây là trồng phước. Xem bạn trồng phước ở chỗ nào. Chút phước này của bạn là trang nghiêm đạo tràng. Cái đạo tràng này là chánh pháp đạo tràng. Mỗi ngày đều có người giảng kinh ở nơi đây. Mỗi ngày đều có người ở nơi đây niệm Phật. Ngay trong truyền thuyết, ngày 18 tháng 8 nói là có tai nạn lớn. Ngày mai là ngày 1 tháng 8 rồi, vẫn chưa có điềm báo. Xem ra tình hình này thì có lẽ sẽ không đến rồi. Lời dự đoán của Damasi khủng khiếp từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng chúng ta cũng không nên vui mừng quá sớm. Vì sao vậy? Vẫn còn 18 ngày nữa. Đích thực, trước khi tai nạn lớn, nhất định có điềm báo. Thực tế mà nói, điềm báo rất nhiều. Chúng ta tâm ý qua loa, không thể xem thấy. Khi chúng ta khởi xây niệm Phật đường, tôi đã nói qua với các vị, chúng ta chăm chỉ nỗ lực. Y theo giáo huấn của Phật mà tu học, đoạn ác tu thiện, lão thật niệm Phật, vì chúng sanh khổ nạn, toàn thế giới mà cầu phước. Xây niệm Phật đường 24 giờ không gián đoạn. Rất khó được. Buổi tối mỗi ngày đều có hơn 100 người. Buổi sáng có hơn 200 người, buổi chiều có hơn 400 người. Công đức thù thắng như vậy. Tuy là không thể tiêu trừ được tai nạn này, thế nhưng những tai nạn này chậm lại. Mức độ của tai nạn giảm nhẹ, thời gian rút ngắn, việc này khẳng định có thể làm được. Đều ở một mảng chân thành của chúng ta. Chân thật sám hối, cải lỗi tự làm mới, mới có hiệu quả. Cái đạo lý này trên Kinh Đại Thừa nói rất nhiều. Cảnh tùy tâm chuyển. Tai nạn từ chỗ nào mà đến? Do tâm bất thiện của chúng ta mà chiêu cảm đến. Hiện tại chúng ta đoạn dứt đi cái tâm bất thiện, dùng cái tâm thuần thiện để tu học, đối nhân sự thế tiếp vật. Dùng tâm thuần thiện, cảnh tùy tâm chuyển. Đây là lý luận chúng ta nương theo. Quyết không phải mê tín. Thế nhưng hiện tại phiền phức đến rồi. Vì sao đến? Mọi người đều cho không có việc gì. Từng ngày đều qua được rất tốt. Phật cũng không niệm, thiện cũng không tu, ác cũng không cần đoạn. Tâm của chúng ta giải đãi. Khi vừa giải đãi, nguy cơ liền theo đến. Tai nạn chân thật đến đầu, hối hận không còn kịp. Cho nên niệm Phật đường chúng ta phải gia công dụng hành, không được có chút giải đãi. Phải nên biết kéo dài được tai nạn này, mức độ tai hại thu nhỏ. Với khởi tâm đồng niệm của chúng ta, với sự tu trì của chúng ta, có quan hệ rất là mật thiết. Cho dù những truyền thuyết này là hư huyễn, không phải là thật, chúng ta cũng phải nên nhờ vào tăng thượng duyên này, làm cho đạo nghiệp của chính chúng ta thành tựu được sớm hơn, lại chẳng phải là việc tốt hay sao? Vốn dĩ thành tựu của chúng ta phải mấy mươi năm, thậm chí đến giải đãi đọa lạc. Hiện tại có được tăng thượng duyên như vậy, nhắc nhở chúng ta, cảnh tỉnh chúng ta, để chúng ta ở ngay trong mấy tháng ngắn ngủi này chỉ tu hành chỉ chứng quả. Nhân duyên quá tốt. Tại vì sao phải giải đãi? Tại vì sao phải lười biếng? Tại vì sao phải thoái chuyển? Tu hành phải dấn thân. Tu hành phải tranh thủ từng giây. Các vị đồng tu, nếu như có chút tâm tỉ mỉ, tôi cùng ở chung với các vị, tôi đang dụng công, các vị có biết hay không? Tôi mỗi ngày cảnh giới không như nhau. Khi các vị tiếp xúc với tôi, các vị đương nhiên có thể thấy ra được. Khi tôi nói chuyện với các vị phải nên có thể nghe ra được. Tôi là nắm lấy cái cơ hội này. Hy vọng ở trong thời gian ngắn này tôi có thành tựu. Các vị đem cái cơ hội tốt này bỏ mất đi, vậy thì không còn cách nào. Tôi không thể miễn cưỡng các vị. Hiện tại xã hội này là tự do dân chủ mở rộng, ai cũng không thể can thiệp ai. Tôi chỉ có thể khuyên bạn mà thôi. Hơn nữa vẫn không thể khuyên riêng đối với cá nhân bạn. Khuyên thì thế nào? Bạn phiền lòng tôi khuyên mọi người, bạn ở bên cạnh nghe. Bạn nghe hiểu rồi là bạn có thiện căn. Bạn nghe rồi cảm thấy rất phiền phức, đó là thiện căn của bạn yếu kém. Nghe hiểu chịu làm, bạn có phước đức. Bạn có phước, ngay đời này bạn có thành tựu. Thành tựu của bạn là thành tựu của bạn, không phải là thành tựu của tôi. Cá nhân thành tựu cá nhân. Cho nên chúng ta ở vào thời đại này, đối với người chân thật tu hành mà nói là việc tốt, quyết định không phải là việc xấu. Ở trong cái hoàn cảnh này, không dùng công thì không được. Không khắc phục chướng nạn của chính mình thì không được. Không khắc phục vọng tưởng tập khí của chính mình, quyết định đọa lạc. Khi vừa đọa lạc thì không biết đọa lạc đi đến nơi nào. Việc này chúng ta nhất định phải nhận biết rõ ràng. Tu hành chính là đời sống. Tu hành chính là đối nhân sự thế tiếp vật. Tu hành chính là phục vụ tất cả chúng sanh. Nhất định phải dùng tâm chân thành, quyết không thể xen tạp chút nào hư vọng. Nhất định phải dùng tâm thanh tịnh, không thể xen tạp chút ô nhiễm nào. Chúng ta thật làm, đối đãi với tất cả chúng sanh, quyết định không có tâm cống cao ngã mạn. Ở ngay trong tất cả cảnh giới, tu tâm bình đẳng, tu tâm đại từ bi. Có thể xả mình vì người, hoan hỷ giúp đỡ tất cả chúng sanh, toàn tâm toàn lực mà làm. Nhất định không hề bỏng sẻn. Chúng ta phát tâm như vậy, hành trì như vậy, mới có thể cảm được hộ niệm của Phật Bồ Tát, bảo hộ của Long Thiên Thiện Thần. Tâm chúng ta chuyển đổi lại, chuyển đổi được tròn đầy viên mãn. Tướng mạo của chúng ta, thể chất của chúng ta cũng theo đó mà chuyển. Việc này tôi ở trong lúc giảng kinh nói qua rất nhiều lần. Chúng ta tu hành thành tựu rõ ràng nhất chính là dung mạo và thể chất. Nhất định phải hiểu được. Xem tướng đoán mạng thường nói, cảnh tùy tâm chuyển. Thân thể khỏe mạnh sống lâu cũng là tùy tâm chuyển. Cho nên bạn tu hành có công phu hay không, công phu có lực hay không, xem qua tướng mạo của bạn, nghe qua âm thanh của bạn, lại quan sát cử động của bạn, thì rõ ràng rồi. Cái thứ này có thể giấu được người sao? Bạn rốt cuộc có công phu thật hay không, chính là nói bạn có chân thật quay đầu hay không. Nếu như chúng ta ngày nay thể chất cũng giống y như trước, nhất định phải sanh tâm đại hổ thẹn. Công phu không đắc lực, công phu không đắc lực, thực tế mà nói cũng là có nhân duyên. Con người không phải sinh ra mà biết, sinh ra mà biết đó là Phật Bồ Tát thừa nguyện tái sanh đến. Phàm phu chúng ta đều là do học mà biết. Các vị pháp sư trẻ tuổi từ xa ngàn dặm mà đến, đến đây để làm cái gì? Vẫn không phải là vì học để mà biết hay sao? Ở chỗ này là một hoàn cảnh tu học rất tốt. Có Bồ Tát hộ pháp ở chỗ này chăm sóc mọi người, tứ sự cúng dường không thiếu. Trải qua ngày tháng tốt hơn nhiều so với tổ sư đại đức ngày trước. Hoàn cảnh đời sống chúng ta, tổ sư đại đức không thể nào so bì được. Thế nhưng công phu tu học của chúng ta có thể cũng siêu việt hơn các ngài. Nếu như công phu của chúng ta không thể siêu việt hơn các ngài, thọ dụng của chúng ta ngày nay làm sao có thể không sanh tâm hổ thẹn? Đời sống vật chất của chúng ta siêu việt hơn các ngài, tiến độ công phu tu học của chúng ta cũng siêu việt hơn các ngài. Tổ sư đại đức xem thấy các ngài mới cam lòng. Các ngài cũng vỗ tay, cũng hoan hỷ. Người thời trước buổi tối xem kinh là ở dưới ngọn đèn dầu, làm gì mà sáng lạng như vậy? Nửa thế kỷ về trước, ngay trong thời kỳ kháng chiến, tôi đi học ở trường, buổi tối đi học thêm một giờ, thắp đèn dầu. Một người, một cái đèn dầu, một ngọn đèn tâm. Tôi nói một ngọn đèn tâm, hiện tại rất nhiều người nghe không hiểu. Đồng tu đại lục, không biết là các vị có hiểu được hay không? Thắp đèn dầu, một ngọn đèn tâm. Cái ánh sáng đó nhỏ hơn ngọn đèn sáp nhiều. Đại khái một ngọn đèn sáp có thể nói 3-4 ngọn đèn tâm. Ánh sáng đó mới có thể sánh bằng một ngọn đèn sáp. Chúng ta ở trong phòng tự học, một phòng học có 30-40 học sinh, 30-40 ngọn đèn dầu. Mùi khói của những ngọn đèn đó hít vào lỗ mũi, lỗ mũi đều bị đen xì. Chúng tôi trải qua ngày tháng như thế nào? Các vị trải qua ngày tháng như thế nào? Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.